SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cựu Tổng thống bị thương Donald Trump sẽ xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào ngày 16 tháng 7 sau vụ ám sát hụt vào hôm thứ Bảy tại Pennsylvania. Ông dự kiến sẽ chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa trong sự kiện kéo dài 4 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 và công bố ứng cử viên phó tổng thống cùng tranh cử với ông. Vụ ám sát hụt diễn ra chỉ sau vài phút khi ông Trump bắt đầu phát biểu. Trong đoạn băng hình ghi lại, có thể nghe thấy 3 tiếng súng nổ và tiếng ông Trump hỏi, xem chuyện gì đang xảy ra vậy, rồi thêm 3 hay 4 tiếng súng nổ nữa. Tiếng la hét, 17 giây sau là một tiếng nổ nữa. Sau đó, các nhân viên mật vụ ào tới, vây quanh ông Trump.
Take a look at what happened.
Một người có mặt tại cuộc meeting kể lại với BBC, ông thấy kẻ nổ súng.
We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof.
Chúng tôi nhận thấy một gã đang bò trên nóc tòa nhà bên cạnh chúng tôi, cách chúng tôi 15 mét. Chúng tôi đứng ngay đó và chỉ vào gã đang bò lên mái nhà.
And he had a gun, right?
Và hắn ta có một khẩu súng, phải không?
He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely.
Hắn ta có một khẩu súng trường. Chúng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng hắn ta với một khẩu súng trường. Chúng tôi chỉ vào anh ta, và cảnh sát ở dưới đó chạy vòng quanh trên mặt đất. Chúng tôi nói, này anh ơi, có một gã trên mái nhà, có một khẩu súng trường nữa.
Kẻ xả súng đứng trên nóc một tòa nhà bên ngoài khu vực phong tỏa của cuộc meeting, cách sân khấu nơi Donald Trump đang đứng phát biểu khoảng 140 mét. Những phát đạn đã bắn sượt qua tay ông Trump và giết chết một người, khiến hai người khác bị thương nặng. Sau đó, một tay súng bắn tỉa của sở mật vụ đã bắn chết kẻ nổ súng. Danh tính của người này được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, một nhân viên làm việc ở Viện Dưỡng Lão và là đảng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. FBI cho biết họ vẫn chưa xác định được động cơ, nhưng họ tin rằng anh ta hành động một mình. Một trong những người bạn học của anh này nói rằng anh ta là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.
He was a kid that was always alone. He was always bullied.
Anh ấy là một đứa trẻ cô đơn. Anh ấy luôn bị bắt nạt, mỗi ngày. Anh ấy là một người bị ruồng bỏ. Tôi không muốn nói đây là nguyên nhân gây ra điều đó, nhưng ai mà biết được.
Nhiều người lo ngại rằng vụ ám sát sẽ khuyến khích sự chuyển hướng cực đoan hơn của Donald Trump. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Washington Examiner, ông cho biết đã viết lại toàn bộ bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa để kêu gọi đoàn kết dân tộc. Trump cũng đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng người Mỹ phải kiên cường trong đức tin và sự thách thức đối mặt với kẻ ác, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta đoàn kết, không cho phép cái ác chiến thắng. Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau nỗ lực ám sát Trump, nhiều người ủng hộ ông bắt đầu đổ lỗi cho đảng Dân Chủ, từ những đảng viên Cộng Hòa chính thống cho đến những người theo thuyết âm mưu cực hữu. Đã xuất hiện một thông điệp nhất quán rằng Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo dân chủ khác đã đặt nền móng cho vụ nổ súng bằng cách coi Trump là kẻ chuyên quyền, người gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nền dân chủ. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi giảm nhiệt chính trị.
Tôi muốn nói chuyện với các bạn tối nay về sự cần thiết phải hạ nhiệt chính trị trong chúng ta. Vâng, chúng tôi cảm nhận sâu sắc đang có những sự bất đồng mạnh mẽ. sự quan tâm chú ý trong cuộc bầu cử này là rất cao. Sự bất đồng là không thể tránh khỏi trong nền dân chủ Mỹ. Đó là một phần của bản chất con người, nhưng chính trị không bao giờ được phép là một chiến trường theo nghĩa đen hoặc một bãi giết chóc, lạy Chúa.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới và ở Úc đã lên án vụ ám sát. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng ông chúc ông Donald Trump nhanh chóng bình phục.
Thay mặt cho Venezuela và toàn thể người dân của chúng tôi lên án và phản đối cuộc tấn công chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Chúc ông ấy nhanh chóng bình phục. Xin Chúa phù hộ cho người dân Hoa Kỳ và ban cho họ hòa bình và yên bình. Chúng ta từng là đối thủ, nhưng tôi cầu chúc cho cựu Tổng thống Trump sức khỏe, sống lâu và tôi lên án cuộc tấn công này.
Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng vụ tấn công là không thể chấp nhận được.
There's a lot of shouting going on.
Có rất nhiều tiếng nói đang diễn ra. Bạn cũng biết rằng một dấu chấm không làm cho nó trở nên quan trọng hơn dù viết hoa. Mạng xã hội rõ ràng cũng có tác động. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về chuyện này. Tôi có thể nói vậy. Không thể kết luận từ suy đoán. Chúng tôi không biết động cơ của tất cả những vấn đề này.
Nhiều người hiện đang đưa ra giả thuyết về những ảnh hưởng của vụ ám sát hụt này lên cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump khi mà nó diễn ra chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy vụ ám sát hụt có thể làm đảo ngược tình hình cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 11 giữa Trump của đảng Cộng Hòa và Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ. Cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos vào hôm Chủ nhật, một ngày sau vụ nổ súng cho thấy vấn đề nhập cư và kinh tế là những mấu chốt chính trị đối với cử tri Hoa Kỳ và họ coi Trump là ứng cử viên sáng giá hơn cho nền kinh tế, ngay cả khi chính quyền Biden đang tạo ra một nền kinh tế vững chắc với lạm phát chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nick Ferris, giám đốc đầu tư tại Vantage Point Asset Management, trích dẫn các cuộc thăm dò đã so sánh vụ ám sát của ông Trump đối với vụ ám sát Ronald Reagan và cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Reagan tăng vọt sau vụ ám sát hụt, với tiên đoán cho rằng cuộc bầu cử của ông Trump có thể sẽ là một trận long trời lở đất và điều này có thể giảm sự không chắc chắn. Dale Wilbur từ hãng thông tấn AP nói rằng vụ việc xảy ra sẽ tạo một làn sóng cảm thông dành cho Trump.
What the assassination attempt did for Reagan too.
Điều mà vụ ám sát đã làm cho Reagan là nó đã xây dựng được mối quan hệ với người dân Mỹ. Và tôi nghĩ đây sẽ thực sự thú vị để xem điều gì xảy ra trong vài tuần tới về tác động của vụ này đối với mối quan hệ của công chúng Mỹ với ông Trump.
Trong cuộc bầu cử năm 1984, Tổng thống Reagan đã giành chiến thắng vang dội trong lịch sử, giành được 49 trên 50 tiểu bang sau vụ ám sát hụt. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc Wesley Whitmayer tin rằng Donald Trump có thể hưởng lợi theo cách tương tự vào tháng 11 này.
Reagan đã làm việc không được tốt cho lắm, nhưng mà rồi đã có một làn sóng cảm thông dành cho ông ấy, theo cách mọi người gần như tập hợp lại quanh ông ấy. Ông Trump đã rất nghiêm túc trong chiến dịch tranh cử này. Tôi nghĩ sẽ có nhiều thiện cảm dành cho ông ấy.
Đài truyền hình quốc gia Hoa Kỳ ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao liên bang Mỹ cho biết vụ ám sát hụt Trump đang khiến các quan chức phải đánh giá lại quy trình an ninh tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa sắp tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.